This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý thính giả vì lý do kỹ thuật cho nên chúng tôi thực hiện chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với phần phụ trách của luật sư Michael Cao trễ hơn thường lệ đôi phút. Và bây giờ mời quý vị bắt đầu theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Và đặc biệt ngày hôm nay luật sư sẽ giới thiệu đến quý vị một cái hội thảo mà chút xíu nữa chúng ta sẽ được nghe trong chương trình này. À, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt câu hỏi trong vấn đề di trú. Bảo lãnh anh chị em hay quý vị gặp tai nạn xe cộ và quý vị cần bảo lãnh thân nhân của mình trong cái vấn đề tìm hiểu trong vấn đề visa đầu tư hoặc là con em của mình đi du học qua đây. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall. Quý vị có thể gọi để mà tham khảo lần đầu miễn phí qua số điện thoại 214-703-0903 và tại Arlington Renfrew trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 606-9988. Và quý vị nhớ là tham khảo miễn phí trong lần đầu thì quý vị cứ gặp những cái tình trạng tai nạn xe cộ hay muốn bảo lãnh thân nhân, muốn tìm hiểu thì quý vị cứ gọi hai văn phòng nhé. Và xin được kính chào tới ngồi cùng luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, thứ nhất một lần nữa Michael xin chào anh Nhật Tấn. Michael rất hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, một tuần lễ vừa qua thì không biết Visa Bulletin có sự thay đổi hay là chúng ta phải chờ đến tháng sau, cuối tháng này và đầu tháng mới có sự thay đổi ạ?
Dạ vâng, cái thông tin Visa Bulletin thì nó ra cách đây cỡ 10 ngày rồi anh Nhật Tấn, có 2 tuần rồi anh Nhật Tấn.
Dạ vâng.
Thì hy vọng là cỡ 2 tuần nữa thì nó sẽ ra cái thông tin cho tháng 11. Dạ. Nếu mà Nhật Tấn muốn thì Michael có thể trình bày cái Visa Bulletin cho tháng 10.
Dạ vâng, thưa luật sư là cái phần trình bày của tuần rồi thì chúng ta đã có trình bày rồi. Thì chút xíu nữa trong phần khi mà thính giả gọi vô nói chuyện, luật sư muốn nói về hội thảo trước hay là nhận điện thoại của thính giả trước ạ?
Dạ, Michael xin 3-4 phút để trình bày cái hội thảo. Michael xin giới thiệu là tuần tới, thứ tư tuần tới, 5 giờ chiều tới 9 giờ chiều tại Asia Times Square ở dưới thành phố Grand Prairie, thì Michael sẽ tham gia một cái hội thảo bảo trợ thành phố của Grand Prairie bảo trợ, nghĩa là người ta tổ chức Grand Prairie Chamber of Commerce đó, anh Diệp Tấn. Và bên cái phần Asian Business Division người ta tổ chức một cái hội thảo để giúp những người cộng đồng Việt Nam mình, những người Á Đông, những người nào mà muốn có một cái ý kiến, một cái idea, một cái có thể là suy nghĩ là có thể là mình mở business làm ăn ở trong thành phố Grand Prairie, thì người ta sẽ tổ chức một cái hội thảo để giúp cho quý vị. Thứ nhất là có sự tham gia của, thứ nhất là cái chương trình của hội thảo nó gọi là ABC of Business Seminar. A là nói tắt là attorney cho những người luật sư có mặt là Michael sẽ có mặt ở đó, mà cũng có thêm anh Andy Nguyễn, anh cũng sẽ có mặt ở đó. B là banking, là những người mà tài chính liên quan tới ngân hàng, mượn tiền, loan này kia vân vân. Sẽ có sự tham gia của 3 người. Thứ nhất là anh B Đào của công ty Citibank của ở bên Grand Prairie. Thứ nhì là anh Thuận Trần. Và cuối cùng là ông Reyes Flores, là một người Mỹ mà chuyên về làm vấn đề tài chính. Và cuối cùng là C là Certified Public Accountant, là mấy người kế toán, mấy người accountant, người ta sẽ giúp tư vấn cho quý vị. Còn sẽ có 3 người, thứ nhất là ông Charles Green, thứ nhì là chị Nguyên Lê, và cuối cùng là cô Gail Willis. Một lần nữa, cái chương trình này là để giúp cho những người cộng đồng Việt Nam mình, cộng đồng Á Đông, ai mà muốn mở business ở bên thành phố Grand Prairie hoặc là dùng Dallas Fort Worth mà muốn xin ý kiến, muốn trước khi mình bỏ tiền xuống mình đầu tư thì mình nên suy nghĩ là và mình nên tham gia cái chương trình để hỏi những người mà chuyên, thứ nhất về giúp về luật pháp, tư vấn về luật pháp thứ nhì là người ta giúp về tài chính, ngân hàng, mượn tiền vân vân, và cuối cùng là những người kế toán, những người certified public accountant, người ta có thể ra ý kiến là nếu mà mình làm ăn đó thì mình nên sổ sách làm sao để cho nó đúng rõ, để cho đúng đúng luật của sở thuế IRS này kia vân vân. Một nữa, cái chương trình này là miễn phí nha, chương trình này là miễn phí ở Asia Times Square, và Michael sẽ là một người tham gia, một người là giúp tư vấn. Tổ chức của thành phố Grand Prairie Chamber of Commerce thì một lần nữa nó là ở khu Asia Times Square ở bên mới, ở bên cái chỗ Salatron, cái building mà mới xây đó, thì người ta sẽ tổ chức một lần nữa, đó là thứ tư tuần tới 5 giờ chiều tới 9 giờ chiều ngày 24 tháng 9, bắt đầu 5 giờ chiều tới 4 giờ chiều. Dạ, yeah, Michael xin mời quý vị. Dạ.
Dạ vâng, sẵn thì Tấn hỏi luôn, mà trong cái hội thảo này đó thì với những cái người mà tham gia chương trình này đó sẽ có những cái lợi, như chẳng hạn như là họ là những cái người đang làm business mà muốn làm business trong vùng Grand Prairie, Arlington, phải không thưa luật sư?
Dạ đúng rồi. Mà nếu mà mình đã mở business rồi, mà một lần nữa nếu mà mình muốn, ví dụ như là muốn mượn tiền đi, hay là mình muốn thành lập công ty để nói là ok, giờ làm sao mà tôi bảo vệ cái liability, cái sự mà nguy hiểm, giống như là mình bị kiện, thưa kiện, hay là mình muốn mở theo cái dạng công ty nào, hay là những ý kiến đó, thì một lần nữa cái đó rất là tốt cho quý vị, là tại vì sẽ có rất là nhiều người mà thành phố đứng lên tổ chức sẽ tư vấn cho quý vị và có thể giúp quý vị. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều, và quý vị có thể liên lạc với Asia Times Square để biết về cái buổi hội thảo này cũng được. Và cái này là thưa luật sư là nằm bên trong Asia Times Square, mà ngay chỗ bên phía chợ Hồng Kông, hay là bên cái khu mới ạ?
Nó là bên khu mới anh Việt Khánh, là bên khu Teletron đó.
Teletron, dạ vâng. Trong khu Teletron vào tuần sau, một ngày thứ tư, phải không ạ?
Dạ vâng, thứ tư tuần tới 5 giờ chiều đến 9 giờ chiều, đúng vậy.
Dạ vâng. Thì những người nào mà có làm business mà ở thuộc Torrens County, ở Grand Prairie, thì quý vị nên đừng bỏ qua cái hội thảo này, là vì Tân biết là trong những cái hội thảo mà Chamber này nó có đôi khi sẽ giúp được mình nhiều việc lắm. Chẳng hạn
dạ,
như...
Dạ. Chứ là một người nói là miễn phí anh Việt Tấn, xin lỗi, dạ, vâng. Tấn, go ahead.
Dạ. Dạ vâng, thì Tấn nói là có một cái, thí dụ như là hồi trước có một cái miếng đất mà họ không xây được, nhưng mà vô tình họ đi vô công trong cái buổi hội thảo đó, mà họ tìm được một cái người kỹ sư chuyên, dạ, về cái địa chất, để họ có thể làm được một cái project để mà city approve được cái miếng đất để xây được. Điều đó Tấn đã thấy được xảy ra, thành ra tính là miếng đất là bỏ hoang luôn, là nuôi ngựa luôn đó, là vì, dạ, cái địa thế là plus zone hay gì đó. Nhưng mà cuối cùng, yeah, là tìm được đúng cái người hydraulic. Họ tìm ra được cái cách để mà cho CD hay là FEMA approve được cái project của họ để mà họ có thể xây được. Thì điều này thì mình chỉ nói là tượng trưng là trong cái hội thảo này có nhiều cái group lắm. Thành ra quý vị có thể vô trong đó mà vô tình gặp được một cái group nào nó giúp cho mình. Phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Nhiệt Tấn là có. Ở trong đó sẽ có những người luật sư có giúp, những người mà làm tài chính ở trong ngân hàng, và những người CPA để giúp mình sổ sách mà ID này kia vân vân anh gì cả. Dạ.
Tôi nói thí dụ là đó là một cái điển hình, là như quý vị đang làm ăn thì nên đi dự cái hội thảo này, là vì sẽ gặp rất là nhiều cái nhân vật mà có thể giúp mình sau này. Xin được kính chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện với luật sư về vấn đề di trú tai nạn xe cộ. Hello. Xin cho biết tên và xin vặn máy nhỏ dùm vị Tấn. Anh vặn máy nhỏ dùm ạ.
Hello.
Dạ vâng, tôi nghe đây ạ. Cho biết tên luôn ạ.
Tôi là Nghiệp Đỗ.
Dạ, chú Nghiệp mời chú.
Tôi có đánh cho em nay ngày 22, ngày 22 tháng 9, ngày 22. Tới đây có gọi thì không dẫn kia là sư.
Tháng 1, 2 ngày là 2 đúng không anh?
Dạ đúng rồi.
Là anh chị em đúng không?
Là anh chị em ruột.
Ok. Cái diện F4 nha, là anh chị em ruột của người quốc tịch, bây giờ người ta giải quyết tới 22 tháng 1 năm 2002. Thì nói chung là của anh là tháng 1 năm 2002, em không biết là ngày mấy, nhưng mà một lần nữa cái đó là
ngày 22.
Nếu mà Michael phải đoán thì chắc không bao lâu nữa người ta sẽ mà bạn hẹn đi phỏng vấn anh đây. Dạ.
Yeah. Dạ, yeah, rất gần kề rồi anh, thưa anh.
Dạ, yeah, cảm ơn nhiều.
Xin chào. Xin chào, yeah, vị giả tiếp theo. Xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi là tên Bảy á.
Mời anh Bảy.
Anh Bảy, dạ.
Dạ, chào luật sư, dạ, chào anh. Thế này, có một người em đó, nó đi du lịch, nhưng mà nó vừa tốt nghiệp high school ở Việt Nam, bây giờ qua đây nó đi du lịch thôi, theo diện du lịch. Như vậy, yeah, đó, làm thế nào để nó xin vào đi học để mà được cái diện mà học sinh du học, thưa luật sư.
Dạ vâng, anh ơi, cái thủ tục xin từ B2 thành F1, B2 là B1, B2 là đi du lịch, F1 là du học sinh, nó không có đơn giản nha, nó không có đơn giản. Nghe thì nói chung thì chắc là cũng dễ lắm, nhưng khi mà ngồi xuống mà làm theo đúng cái luật pháp thì nó lại khó. Khó là tại sao khó? Khó là tại vì khi mà qua đi du lịch, okay, khi mà qua đi du lịch thì là nó sẽ thông thường nó cho mình 6 tháng, 6 tháng là dư thời giờ đúng không? Nhưng mà chưa chắc.
Dạ. Yeah.
Khi mà qua tới đây, ok, xong anh phải nộp cái đơn E-539. E-539 là cái đơn để đổi cái non-immigrant status, là đổi từ du lịch qua du học. Cái thời gian giải quyết cái hồ sơ này có thể là 4 tháng, cái đơn 539 đó. Mà trong cái thời gian chờ đợi, mình không được quyền ở đây bất hợp pháp. Mà nếu mà mình đi học mà chưa có E-20 mà cái 539 chưa được approve á, thì là nó là không cho. Thì bảo vậy nó hơi khó, nó khó là nó không có đủ thời gian để làm đúng cái B1, B2 chuyển thành F1. Thì bảo vậy mà cũng phải khuyên nó thật sự là nếu mà muốn đi du học, nhiều khi cái đường hay hơn là một người đi du lịch về là Việt Nam phỏng vấn là lãnh sự. Làm như vậy thì nó hay hơn nhiều, và hơn nữa khi mà đi du lịch qua tới Mỹ mà về là Việt Nam thì lãnh sự người ta rất là tin tưởng. Khi mà phỏng vấn cái du học thì người ta lại tin tưởng mà có thể người ta cấp visa. Ngược lại mà nếu mà mình đổi từ du lịch qua du học ở bên Mỹ mà mai mốt mà mình có chuyện về Việt Nam, mà về Việt Nam coi chừng là lãnh sự người ta đã ghét, người ta nhớ, người ta không cho đi du học lại qua bên Mỹ nữa, tuy là mình đang du học ở bên Mỹ. Một lần nữa, cái sự mà B1, B2 mà đổi qua F1 nó không có đơn giản nha. Cái chuyện đó nếu mà làm thủ tục rất là cẩn thận.
Dạ, thưa luật sư, này cháu nó đi, nó được phép đi trong một năm đi du lịch. Như vậy thì mình muốn chuyển từ cái diện du lịch qua đi du học thì phải, dĩ nhiên là chúng tôi phải nhờ luật sư. Như vậy thì bên chơi văn phòng của luật sư có thể làm được hay không, đạt được cái kết quả mình như ý không, thưa luật sư?
Mà Michael khuyên vậy nè, anh ơi, gặp thì cứ gặp, okay? Nhưng mà Michael có sao nói vậy, nếu mà Michael nghĩ làm được thì Michael nói làm được, mà nếu mà Michael khuyên thì về bên đó là phòng dẫn, nhiều khi cái đường đó mà hay hơn. Nếu mà được, anh đợi cuối chương trình đi nha, tại cái gì Michael sẽ cho số điện thoại của văn phòng rồi, mình có thể mình nói chuyện, Michael không có tính cái phí tư vấn. Dạ.
Dạ, ok. Vậy cảm ơn luật sư.
Dạ. 817-899-4110. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao trực tiếp đang trả lời cho quý vị. Chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi ở Garland và cũng có thêm văn phòng ở Houston. Đặc biệt là có văn phòng đại diện ở Việt Nam để giúp đỡ cho thân nhân của quý vị khi mà bảo lãnh qua văn phòng luật sư Michael Cao. Số điện thoại văn phòng ở Arlington trong khu Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Quý vị có thể tham khảo miễn phí với số điện thoại này lần đầu. Và tại Garland là 214-703-0903, 214-703-0903 trong khu Cali Sài Gòn Mall. Quý vị cũng có thể gọi để tham khảo trong những cái dịch vụ có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em. Khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị muốn biết quyền lợi của mình như thế nào thì quý vị nên tham khảo với những cái văn phòng luật sư. Và xin được kính chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, chào anh Việt Tấn. Dạ, chào luật sư Cao ạ.
Cho biết tên của cô.
Dạ, thôi, tôi tên là An ạ. Dạ, tôi có câu hỏi là tôi có bảo lãnh ông xã tôi từ Việt Nam qua đó, mà tôi muốn hỏi là từ lúc mà tôi nộp hồ sơ cho tới lúc ông xã tôi có thể đi phỏng vấn là bao lâu ạ?
Nếu mà chị bảo lãnh vợ chồng á nha, mà chị có quốc tịch, ok, chị có quốc tịch thì từ cái ngày chị nộp cái đơn E-130 cho tới ngày đi phỏng vấn thì thường thường cỡ 1 năm, 1-12 tháng đâu đó.
Dạ vâng, dạ cảm ơn sư nhiều lắm, dạ cảm ơn anh Việt Tấn.
Dạ, chị.
Dạ vâng, mời quý vị, vừa rồi có vị thính giả đang đợi trên đường dây trong khi chúng tôi đang nói chuyện, quý vị nhớ là đã giữ đường dây rồi khi nghe giọng nói vẫn có phần trả lời trên đường dây. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị gọi vào, quý vị nghe được cái giọng nói, đang nghe cái phần trả lời của chúng tôi là quý vị đang được giữ trên cái đường dây. Quý vị nhớ đừng có rời đường dây là vì chúng tôi đang tiếp chuyện với những vị thính giả khác. Thì quý vị sẽ tới quý thính giả tiếp theo và có thể sẽ tới quý vị ngay. Vâng, thưa luật sư, trong cái khoảng thời gian vừa qua thì Tấn thấy là lệ phí của sở di trú đang bắt đầu tăng từ từ và hình như năm nào họ cũng tăng, phải không thưa luật sư?
Qua nếu mà nói mỗi năm thì chắc cũng không có chính xác anh Nhị Tấn, nhưng mà nếu mà nói đúng thì chắc cỡ 2-3 năm người ta lên lần anh Nhị Tấn, là tại vì Michael Lam này cũng khá lâu rồi, mà theo Michael thấy là cái kỳ này là dường như lần thứ tư thứ năm gì đó người ta lên. Bao nhiêu là tại di trú nha anh Nhị Tấn, là nhiều khi không những vậy mà bên trung tâm visa nữa, ở bên bộ ngoại giao của Mỹ nó cũng lên cái phí luôn. Dạ. Yeah.
Yeah. Thành ra quý vị muốn bảo lãnh thì bảo lãnh sớm đừng thôi, lợi phí càng ngày càng lên nữa.
Dạ đúng vậy. Dạ.
Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Có phải tôi đây không?
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi là Trương.
Mời chú Trương.
Xin hỏi luật sư là hiện cô cần bảo lãnh cho con độc thân này, phỏng vấn tới đâu rồi?
Trên 21 hay dưới 21 chú?
Trên 21.
Một người thầy sanh và lãnh cho con trên 21, không có gia đình diện F2B, F2B.
Đây có quốc tịch có.
Năm 2007.
Ở đây có quốc tịch.
Có quốc tịch là 22 tháng 5 năm 2007, là chậm hơn 7 tháng. Nếu mà hỏi là chậm hơn 6 tháng. Dạ.
22 tháng 5 à?
22 tháng 5 2007, dạ.
Rồi, cảm ơn.
Dạ,
xin chào chú.
Xin chào chú.
Dạ vâng, thưa quý vị nào mà muốn làm bảo lãnh về vấn đề giấy tờ anh chị em đó, hay là bảo lãnh cho thân nhân của mình mà đang gặp trục trặc á, thì quý vị cứ đến những cái văn phòng luật sư để mà tham khảo với họ. Là vì chúng ta đang đi trật hướng, thì dầu sao thì anh những vị mà có biết về di trú nhiều như là những cái văn phòng luật sư thì họ sẽ chỉnh lại để mà đi đúng hướng, thì quý vị sẽ có là tạo ra cái cơ hội lớn cho người ở Việt Nam đang chờ ngóng ngày ngóng đêm để mà được qua Mỹ sớm để mà làm ăn hay là để sum họp gia đình. Thành ra quý vị gặp trở ngại trong vấn đề bảo lãnh thì quý vị nhớ là phải tìm ngay đến bác sĩ để mà chữa bệnh ngay, nếu không thì hồ sơ đi qua rồi, cái thời gian qua rồi rất là quý báu, cho nên quý vị nhớ đừng có để thời gian đi qua làm cho thân nhân của mình bên Việt Nam bị mất đi cái cơ hội. Xin được chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Em tên Thanh Lên Tần, xin chào luật sư và chào anh Việt Tấn.
Anh vặn máy nhỏ lại dùm Việt Tấn, cảm ơn anh.
Dạ, em có hai câu hỏi muốn hỏi luật sư. Là câu hỏi thứ nhất là em diện thẻ xanh đó, bảo lãnh cho vợ thì tới đâu rồi? Và câu hỏi thứ hai là em có đứa con mới có 8 tháng tuổi à, thì nghe nói là bắt buộc phải thử DNA, vậy có đúng vậy không luật sư?
Chứ như cái câu hỏi đầu tiên đó là F22 nha, là một người thầy sanh bảo lãnh cho vợ chồng. Bây giờ người ta giải quyết tới 1 tháng 2 năm 2013, 1 tháng 2 năm 2013, tháng rồi là 1 tháng 1 năm 2013, tháng này là 1 tháng 2 năm 2013. Cái câu hỏi thứ nhì là anh nhớ nha, một người thầy sanh mà bé là 8 tháng thì là anh phải mở một cái hồ sơ riêng cho bé nha, không phải là bé đi theo mẹ hoặc là bé có quốc tịch nha, là tại anh có thời sanh anh phải mở một cái hồ sơ thêm nữa ngoài cái hồ sơ cho vợ. Ok, là một hồ sơ cho bé. Cái câu hỏi là nếu mà mở hồ sơ cho bé bảo lãnh vậy thì có bắt buộc phải thử DNA không, thì cái câu trả lời không anh. Nếu mà đi phỏng vấn, nếu mà có thông tin đầy đủ, nếu mà có giấy tờ bằng chứng đầy đủ thì là nhiều khi người ta không bắt thử DNA, người ta chỉ ví dụ như có bằng chứng anh khi mà bé ra đời anh về Việt Nam anh ở nhà thương anh chụp hình chung với bé rồi này kia vân vân, rồi nếu mà có rồi bằng chứng đầy đủ nhiều khi lính người ta không có đòi hỏi DNA anh. Dạ. Yeah.
Dạ. Xin cảm ơn luật sư. Dạ. Ba luật sư.
Rồi xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Chào biết tên của cô luôn.
Xin chào luật sư.
Dạ vâng, xin biết tên của cô luôn ạ.
Cô có đứa con gái. Nó có thẻ xanh 10 năm, bây giờ nó muốn bảo lãnh bạn trai nó ở Việt Nam thì sao hả luật sư?
Dạ, một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh như bạn trai, cô ơi, phải bắt buộc phải lãnh cho chồng. Okay, bắt buộc phải lãnh cho chồng. Cái diện mà hôn thê đó là chỉ là một người quốc tịch bảo lãnh được thôi. Nếu mà một người thẻ xanh muốn bảo lãnh là bắt buộc phải có giấy kết hôn.
Có giấy kết hôn à? Thì kết hôn rồi, tức là nó về Việt Nam mới làm giấy kết hôn, rồi lúc đó mới bảo lãnh được.
Dạ đúng. Bắt buộc phải có giấy kết hôn rồi lúc đó mới bảo lãnh được. Một người thầy sanh bảo lãnh cho vợ chồng là theo diện F2A.
Nhưng mà ý cô mới nói là nói nó có thẻ xanh mà giờ nó về Việt Nam nó làm giấy kết hôn thì như vậy thì bao lâu ạ?
Thì đó là một người thầy sanh bảo lãnh cho vợ chồng là diện F2A. Bây giờ người ta giải quyết tới 1 tháng 2 năm 2013 là những hồ sơ nộp tháng 2 của năm 2013 thì bây giờ người ta đang giải quyết tới. Thì chắc cỡ 1 năm rưỡi đâu đó cô.
Để cảm ơn luật sư ha.
Dạ không chị cô. Dạ.
Xin chào bà. Như vừa rồi thì có lẽ cái bác vừa rồi cũng nói là con của bác muốn về Việt Nam, có thẻ xanh muốn về Việt Nam cưới vợ. Thì cái đó là ok, còn mà nó nói thì dám làm cái việc mà PNC là không được, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, một người thẻ xanh không có bảo lãnh PNC được anh dịch, là chỉ là một người có quốc tịch nha. Nếu mà mình giấu tịch thì mình được quyền bảo lãnh PNC. PNC nghĩa là không có giấy kết hôn mà vẫn bảo lãnh được, là cái diện hôn thê đó, rồi qua Mỹ rồi cưới đó. Dạ.
Dạ vâng, 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào tiếp tục, thì chúng tôi cũng còn một ít thời gian trong phần cuối của chương trình, 817-899-4110. Và cũng không quên nhắc với quý khán giả là chúng tôi trong phần đầu của chương trình có nói chuyện về buổi hội thảo sắp tới của tại Asia Times Square trong khu Teletron Electronic, và nói về những cái vấn đề mà có liên quan đến business, banking và thuế. Đại khái là quý vị nào mà đang có business ở Tarrant County hay là ở Grand Ferry thì nên đi dự cái hội thảo này vào lúc 5 giờ chiều của ngày thứ tư tuần tới, phải không thưa luật sư?
Dạ đúng anh Diệp Tấn, là thứ tư tuần tới ngày 24/9, 5 giờ chiều, đúng vậy. Dạ
vâng, thưa luật sư, như vậy thì vừa rồi luật sư có nói về vấn đề thẻ xanh là không có thể nào về Việt Nam để bảo lãnh vợ theo cái diện bạn gái theo cái diện PNC, mà chỉ được về cưới vợ để mà trực tiếp bảo lãnh thôi.
Dạ.
Hoặc là về là cho cô bạn gái có một đứa con là chắc cú ha. Là khỏi lo là sợ di chú là nói giả hay thiệt gì hết. Rồi
dạ vâng, anh có bằng chứng mà có con chung là cái đó là bằng chứng chắc nhất. Dạ.
Và chắc rồi còn nếu cái câu hỏi này vẫn là câu hỏi rất là cũ, nhưng mà cũng muốn nhắc lại cho quý khán giả biết là chúng ta vẫn có điều kiện. Thì tớ nhớ không lầm luật sư có nói là một người thẻ xanh mà gặp một cái cô nàng nào mà đang đi du học bên này mà thương quá rồi muốn cưới mà không muốn nàng trở về Việt Nam, sợ anh nào cướp mất, thì cái trường hợp này có được không thưa luật sư?
Dạ được anh Diệp Tấn, nó là như vậy ha. Một người thẻ xanh, ví dụ như là một anh chàng ở bên này mới qua Mỹ đi theo bà má, ví dụ đi cỡ 20 tuổi đúng không?
Mới qua một ngày thôi là có thẻ xanh rồi.
Rồi mới qua để có thẻ xanh đúng không? Thì bây giờ quen một người bạn gái du học sinh, thì bây giờ người ta muốn là bảo lãnh ở lại, thì cái bước đầu tiên là một lần nữa một người thẻ xanh muốn bảo lãnh là bắt buộc phải có giấy hôn, thì bây giờ người ta làm giấy kết hôn cưới ở bên tòa án đúng không? Bên
cưới là
tòa án nói ai đủ rồi xong. Giá mình mở cái hồ sơ, mở cái đơn I-130 đợi theo cái diện F2A 1 năm rưỡi, thì trong cái thời gian mà đợi cái đơn I-130 đó thì bạn gái cứ tiếp tục đi học du học sinh đúng không? Mình đợi 1 năm rưỡi đi học du học sinh. Tuy nhiên khi cái visa tới, khi mà cái hồ sơ nó giải quyết, ví dụ như là nộp cái đơn I-130 từ hồi tháng 2 năm 2013 đi đúng không, thì bây giờ visa tới thì lúc đó mình sẽ nộp cái thủ tục nó gọi là adjustment status, nộp cái đơn I-485, thì lúc đó là 3 tháng sau là bạn gái sẽ đi phỏng vấn, không phải bạn gái nữa mà là vợ của mình đi phỏng vấn chung với mình ở đây luôn chứ không cần về Việt Nam nha. Nghĩa là có visa tuy là thẻ xanh vẫn phỏng vấn ở đây, mà nếu mà đậu thì thường là đậu thôi, tại vì mình cưới cổ là cả 2 năm hơn rồi đúng không? Ví dụ khi đi sẽ tới thì mình đầy đủ bằng chứng, sống chung với nhau, mà nếu mà đầy đủ bằng chứng thì bên này người ta ở phương thì có thẻ xanh ở lại luôn hết.
Dạ vâng, như vậy thì những cái anh nào mà mới có thẻ xanh thôi mà muốn cưới những cái cô mà đang đi học mà du học bên này thì vẫn có cái điều kiện để mà cưới họ, để mà họ không phải trở về Việt Nam làm phiền phức tốn tiền giấy tờ với máy bay này kia, không thưa luật sư?
Dạ đúng anh.
Dạ vâng. Còn có một cái câu cũng rất là liên quan đến vấn đề thẻ xanh, nhưng mà thật sự cái câu này tôi có ghi trong cái miếng bữa hổm là khi mà một người có thẻ xanh mà cưới vợ du học rồi đó, thì không biết là cái tiền học của họ có được bắt đầu khi nào, bắt đầu họ mới được cái được một cái quy chế là được giống như bớt tiền học giống như những người thường trú nhân ạ.
Dạ vâng, cái câu hỏi là bao giờ được coi như là giống như là một người thường trú nhân, thì theo những gì mà cô hiểu nha, tùy trường, dường như là tùy trường, nhưng mà đa số là dường như cái danh sách của trường đại học á, là khi mình có thẻ xanh nó mới giảm anh Nhật.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư với câu trả lời vừa rồi. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng, cho biết quý danh luôn ạ.
À, có phải tôi là chàng anh Tuấn Arlington đây.
Chào anh Tuấn.
Tôi có một câu hỏi như thế này đó, luật sư Michael Cao, anh hơi đặc biệt mà tôi nghĩ cũng khó, là tôi có hai người bạn cùng đi du học, người nam người nữ, đi du học qua học đại học á, đầu tiên á, mà họ đã quen nhau, họ là có bầu có con ở đây về, hai người có thể sanh mà có đứa con đẻ ở đây về tính sao luật sư?
Cả hai người mà không có ai có ai, cả hai là du học sinh đúng không? Nhưng mà
học sinh
đứa bé
sinh,
là
hai là du học sinh
quốc tịch Mỹ thì cái câu
con đẻ
là làm sao ở lại?
Nhưng mà họ học mấy cái năm thứ nhì rồi còn hai năm nữa
là ta không không hiểu là xin lỗi anh nói là
bây giờ là có hai người bạn
là luật sư à, vì hai người đã du học qua đây có thể sanh được quen biết nha, quen với nhau rồi cũng bồ bịch rồi lại có bầu có bì là đẻ đứa con ở đây, đẻ đứa con trai ở đây cũng được 9 tháng rồi.
Dạ.
Khoan khoan Tuấn xin hỏi anh chú chỗ này, hai người đi du học qua đây làm sao có thể sanh?
Dạ. Yeah.
Xin hỏi chú cái điều này trước nha, hỏi lại.
Thì họ tôi hỏi là tôi nói là không có thể sanh, họ nói có thể sanh không biết thì thôi bây giờ tôi chứ không có thể sanh đi thì bây giờ trường hợp con
okay.
Họ đẻ đây quốc tịch Mỹ bây giờ.
Ok rồi đại khái Tấn nghĩ là cái câu chuyện của chú nói đó là hai người đi du học họ bồ bịch với nhau bên Việt Nam rồi qua đây họ có đứa con rồi.
Nhưng mà có bầu ở đây, có bầu ở đây chứ không có bầu Việt Nam nha.
Có bầu đâu cũng vậy mà sanh ở đây, đại khái là vậy.
Thì bây giờ cái câu hỏi là làm sao mà hai người ở lại hợp pháp có thể sanh để sống chung với bé luôn đúng không?
Vâng,
thì
đó là ý
câu hỏi nhờ là trong gia đình thì nó hơi khó là tại vì chỉ có vợ chồng quốc tịch ở bà lãnh thì nó mới dễ thôi. Nhưng trong cái trường hợp này người ta đó là vợ chồng mà cả hai là du học sinh hết, mà mình cũng không có nên cái vụ làm giả ly dị giả này kia, cái đó phức tạp lắm, cái đó mình không có nên làm bây giờ cái sở ý chú. Thì cái câu tiếp tục thì là bây giờ sao thì mình có thể đủ điều kiện là cho mấy cái diện là biết hết không, nếu mà hai người có bằng cấp mà có thể xin vô được những cái chương trình mà công ty nó đứng ra bảo trợ mướn người theo diện H1B, nó gọi là H1B đó, cái thủ tục nó cũng hơi khó. Mà nếu mà được thì cái H1B nó có thể là đi có lên một cái con đường cho thể sanh cả hai vợ chồng luôn, là tại vì một người H1B một người vợ đi theo ví dụ đó, hoặc là người vợ là có H1B và người chồng đi theo, đôi khi mình phải đợi 3-4 năm thì có thể là có được cái thể sanh theo cái diện H1B. Một lần nữa là thêm một cái diện nữa là cái diện EB5, tuy là trẻ tuổi, tuy là chỉ có 19, 20, 23, 24, hai người còn trẻ yêu nhau nhiều kinh đúng không, nhưng mà nếu ba má có tiền có nguồn gốc ở bên Mỹ, ở bên Việt Nam, ba má có thể là tặng cho con ở bên Mỹ để đi theo cái diện EB5 500 ngàn. Thì nếu mà đủ điều kiện, ví dụ vợ đủ điều kiện là má, ba má vợ, ông nội ngoại của bé tặng 100 ngàn cho vợ, vợ đi theo diện EB5 mà đủ điều kiện thì chồng được đi theo. Bé thì lúc nào cũng có quốc tịch rồi. Cái đường cuối cùng mà nếu không có đủ điều kiện cho cái gì hết thì bất đắc dĩ lắm thì đợi ở bên Mỹ 21 năm, bé 21 tuổi quay ngược lại và lãnh cho ba má.
Không anh, như cho thì có thể là cái điều kiện, nghĩa là không đủ điều kiện á, như vậy thì đúng năm họ về học xong họ về, liệu có đứa bé đó giờ không ai cô chị đây cũng để về Việt Nam mà sao có đứa bé. Chứ bây giờ nó còn nhỏ,
cho bé về Việt Nam anh, cho bé về Việt Nam, bé không bao giờ mất được quốc tịch hết, sanh ở Mỹ không mất được.
Vâng, dù khi đó mà đứa bé 21 tuổi thì cho nó qua Mỹ hay sao, nó đưa qua Mỹ được.
Bé là quốc tịch Mỹ mà muốn đi là đi thôi, không có ai cả.
Vậy thì trước khi về được có xin giấy tờ cho bé
không? Phải dẫn đi thôi, dạ.
Chú à, bé có quốc tịch thì đi lên trên kia làm cái passport, bé cầm passport, bé rồi mới đi về 10 năm được thôi chú.
Đi bao nhiêu năm,
đi 18 năm cũng được, đi 21 năm cũng được, đi qua Mỹ lại, dạ. Yeah.
Dạ, yeah, thì bé đi về nhưng mà 10 năm thì renew cái passport ngay chỗ lãnh sự quán à. Chú ha.
Dạ, dạ, dạ.
Có gì chú tham khảo thêm chứ phòng luật sư nghe chú ha.
Ok, cảm ơn luật sư, chứ cảm ơn anh Việt Thắng.
Dạ, vâng.
Dạ, vâng chú, dạ, dạ.
Xin chào vị thính giả đang đợi trên đường dây, có hai vị. Hello.
Alo, dạ,
mời
xin
cô.
Chào luật sư Michael Cao, dạ, chào Việt Tấn. Cái thẻ xanh 10 năm mà renew thường thì maximum là thời hạn bao nhiêu vậy luật sư?
Cái thời gian giải quyết của cái đơn I-90 đó hả, I-90 đó hả?
Dạ vâng, hello cô.
Alo.
Dạ vâng, cô muốn hỏi về cái thẻ xanh như thế nào?
Dạ, hỏi là cái thẻ xanh á đã được renew rồi mà cái thời gian thường là khoảng maximum khoảng bao lâu thì mới có thẻ xanh 10 năm đó luật sư?
Ok, là câu hỏi là giờ thời gian của 10 năm của tôi hết hạn, sắp hết hạn hoặc là hết hạn rồi, giờ tôi muốn...
Dạ, đã đi làm rồi. Dạ, đã làm rồi, xong...
Khi mà nộp cái đơn I-90 thì cái thời gian giải quyết thì nó bao lâu, đúng không?
Dạ, đúng.
Thì cái câu trả lời là thường cỡ, nó cỡ 6 tháng, cái đơn I-90 nó cỡ 6 tháng, dạ.
Từ tháng 2 tới bây giờ, mà sao chưa thấy ai gửi về gì hết, luật sư?
Mình có thể check ở trên mạng được không? Check ở trên mạng xem cái thời gian giải quyết tới đâu chưa? nó có dạ, gì không?
Chắc ở trên mạng thì nói là chưa có thấy nhúc nhích gì hết, nó vẫn còn nằm yên chỗ đó, nó mới nhận hồ sơ thôi.
À, coi như là nó chưa giải quyết đúng không?
Dạ như vậy dạ. Thì có bình thường không thưa luật sư? Tại vì dạ. Nói chung á là tại vì khi họ có cho mình gia hạn thêm một năm sau lưng cái thẻ xanh rồi thì đâu cũng không sợ gì hết, nhưng mà tại vì thấy sốt ruột là đến nay là cũng 7 tháng.
Nhưng mà mình chưa bao giờ nhận thẻ xanh hay là mình đã ở đây lâu rồi, thẻ xanh 10
dạ,
năm rồi?
Dạ, 10 năm qua rồi, 10 năm qua rồi đi renew lại.
Dạ, dạ. Thường thường là nó có 6-7 tháng đó chị ơi, cái đơn I-90 á, để giải quyết cái hồ sơ.
Thì dạ, là... như vậy 6-7 tháng là bình thường hả luật sư? Dạ, để
dạ,
hỏi là yên tâm
dạ,
thôi. Dạ, dạ. Dạ, rồi cảm ơn luật sư.
Dạ, không xin, dạ.
Xin chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Hello, chào Việt Tấn ạ. Chào luật sư Cao ạ. Tên là Lộc. Tôi có dạ. câu hỏi này là tôi có bà chị họ bà ấy đang du lịch ở bên Mỹ này, bà ấy còn hai đứa con nhỏ ở Việt Nam 7-8 tuổi đó.
Dạ.
Thì nếu mà có một người kết hôn lấy bà ấy ở bên này thì cái cơ hội để bà ấy bảo lãnh con bà ấy là bao lâu? Có cơ hội nhiều không mà bao lâu?
Ok, nó cái câu hỏi là ok, một người mẹ đi qua Mỹ du học sinh.
Không, du lịch.
Người yêu okay. chồng có quốc tịch đứng ở bảo lãnh cho mẹ, mẹ có thể sinh 2 năm, ví dụ đó. Bây giờ cái giai đoạn là có hai đứa bé bên Việt Nam 7 tuổi với 8 tuổi, thì bây giờ sao? Nó có hai cách. Một là người mẹ ruột thể sinh bảo lãnh cho con dưới 21, thì nó có 1 năm rưỡi thì cái hồ sơ nó tới. Hai là ba sau, nghĩa là ba mà stepfather đó nha, ba sau đứng ở bảo lãnh cho hai đứa bé, hai hồ sơ. Một người quốc tịch và lãnh nhật con dưới 21 thì nó có 1 năm thì nó phỏng vấn là lãnh sự. Nó lạ hơn cái người thẻ xanh, nghĩa là người mẹ ruột. Tuy nhiên cái hồ sơ thủ tục phỏng vấn của cái người ba sau mà đứng là bà lãnh như mấy đứa bé thì nó khó hơn nhiều, là tại lãnh sự người ta sẽ nghi ngờ là mẹ cưới giả, người ta sẽ bắt chứng minh là hai vợ chồng là thiệt này kia tùm lum hết trơn á. Nếu mà mẹ ruột đứng là bà lãnh thì nhiều khi cái phỏng vấn nó dễ hơn, là người ta chỉ cần chứng minh đó là con ruột của mình, là mình là thẻ xanh, mình được quyền, mình có cái điều kiện để bà lãnh, nhưng mà nó chậm hơn.
Vậy nếu mà bà chị kết hôn ở đây ấy, thì từ ngày làm giấy tờ kết hôn cho đến lúc mà mẹ con có thể đoàn tụ là khoảng bao lâu?
Mẹ cầu khuyên á, là cứ lấy thẻ xanh cho mẹ trước đi ha. Cứ lấy thẻ xanh cho mẹ trước, là tại vì một người có quốc tịch bà lãnh cho vợ. Thế vợ du học sinh, một người quốc tịch bà lãnh.
Du lịch. Anh Michael, đi du lịch chứ không phải là du học.
Nói chung là du lịch du học là bà xanh. Giống nhau. F1, F2 với F1, F2 là non-immigrant hết.
Giống nhau.
Để một cưới một người có quốc tịch thì thường thường cái thủ tục hiện tại là từ 4 tới 6 tháng đi phỏng vấn. Mà nếu phỏng vấn đậu thường thường vài ba tuần, 2-3 tuần nó gửi thẻ xanh về.
Ok. Rồi cảm ơn luật sư nha. Cảm ơn Việt Tịch.
Dạ, xin chào.
Dạ, chào.
Chào vị khán giả tiếp theo, người khán giả cuối cùng ạ. Hello. Hello. Hello, cho vị nào mới gọi vô đó, người cuối cùng. Hello.
Hello?
Dạ, cho biết tên và đoạn máy nhỏ là dùm. Rồi, cho biết tên luôn ạ.
À, dạ, em tên Thu anh.
Mời cô Thu. Rồi, xin mời cô Thu ạ, cô gửi câu hỏi ạ.
Cho em hỏi thăm giống như là có người thân người ta bảo lãnh gia đình á, rồi người ta muốn nhờ mình cô sai á, cái đó nó có bị ảnh hưởng, cái đó mình làm hồ sơ giấy tờ sao vậy luật sư?
Dạ vâng, khi mà một người nhờ anh co-sign, Việt Nam mình gọi là cái chữ co-sign, nhưng mà chữ đúng của nó là joint sponsor nha, joint là chung, sponsor là vợ chung. Nói chung là người ta muốn anh đứng ra anh ký một cái hợp đồng, cái đơn I-864. Người ta muốn anh chứng minh 3 năm thuế, và trong 3 năm thuế rồi, cái năm vừa rồi đó là anh đủ cái thu nhập, cái lợi tức để đứng ra bảo lãnh cho cái người đó hoặc gia đình đó. Và nếu mà anh đủ á, mà nộp vô cái thủ tục mà cuối cùng mà sở hữu chủ nhận anh là người joint sponsor thì là anh phải chịu cái trách nhiệm theo cái sự đòi hỏi của cái đơn I-864, cái hợp đồng anh mới ký. Thì ở trong đó thì nó để rất là rõ ràng đó là nếu mà cái người anh đứng ra bảo trợ hoặc là cái gia đình anh đứng ra bảo trợ, okay, xin những cái chương trình mà chính phủ cung cấp để giúp mấy người nghèo, ví dụ như là welfare, food stamp, mấy cái SSI này kia vân vân, okay, thì là chính phủ có thể là bắt đèn anh, là tại anh hứa hẹn đó là anh sẽ giúp nuôi người ta tương đương với cái mức 125% của poverty level, là cái mức mà nghèo đó. Thì là ở trong cái đơn I-864 thi là phở đó, thì là chính phủ có thể bắt đèn anh, là tại vì nói là cái người này định cư qua Mỹ, anh hứa anh bảo trợ, mà tại sao bây giờ anh hứa bảo trợ mà người ta đi xin mấy cái chương trình thẻ vàng, mấy cái chương trình mà welfare này kia vân vân, thì là người ta có thể kiếm anh đòi anh tiền đền lại cái phần mà chính phủ bỏ tiền ra để giúp nuôi cái đời người đó. À, cái đó là trên lý thuyết, cái đó là cái trách nhiệm của người đứng ra joint sponsor cosign mà hoặc là cái người chính luôn. Nhưng mà ngược lại theo Michael thấy thì cái vấn đề chính phủ người ta thật sự là đòi một người thì Michael chưa bao giờ nghe mà chính phủ sử dụng cái hợp đồng đó mà đòi cái người cosign này, hay là cái người chính nói là cái người thường chủ nhân, cái người thầy xanh qua đây tham gia mấy cái chương trình welfare này kia thì Michael chưa bao giờ thấy. Nhưng mà nếu cái đó là cái thủ tục của anh, nếu mà anh là joint sponsor đó là cái trách nhiệm của anh đó. Dạ.
Dạ, ok, cảm ơn luật sư.
Dạ,
xin chào. Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đang gọi vào để mà tham gia chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền cũng như visa du học và những cái câu hỏi có liên quan đến di trú. Và thời gian của chúng tôi cũng đã hết rồi. Chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị, văn phòng của luật sư Michael Cao có hai nơi. Một tại Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903, tại Arlington trong khu Asia Times Square 972-606. Văn phòng luật sư Michael Cao có văn phòng đại diện tại Sài Gòn. Và xin luật sư gửi đến lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Diệp Tấn. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Như anh Diệp Tấn nói thì Michael là có hai văn phòng ở bên Garland và bên Grand Prairie. Ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch cũng làm rất nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tàu bè. Một lần nữa quý vị nào cần gặp Michael thì có hai văn phòng, như anh Diệp Tấn đã cho tin thoại trước đó. Rất là cảm ơn Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Và Michael xin chào anh Diệp Tấn nha.
Dạ vâng, xin nghe, kính chào luật sư.